Xin chào tất cả các bạn đã đến với podcast Xung Quanh Chúng Ta. Podcast thảo luận tất cả các vấn đề liên quan đến giáo dục đặc biệt và công tác xã hội. Mình là host của chương trình, mình Donovan. Và các bạn có thể nghe podcast Xung Quanh Chúng Ta ở trên các nền tảng như Google Podcast, Spotify và YouTube. Và đây là người bạn dẫn dễ thương của mình, anh Huỳnh Hữu Cảnh. Xin chào anh.
Chào tất cả các bạn, lại một podcast tiếp theo để có dịp trò chuyện với bạn Minh. Bạn host của chương trình rất là tuyệt vời và trò chuyện với tất cả các bạn với những cái chủ đề khác nhau. Và thường lệ là mỗi một số tiếp theo thì Cảnh cũng rất là chờ đợi một cái chủ đề rất là tuyệt vời từ Minh. Và không biết hôm nay là chủ đề gì đây?
Hôm nay thì Minh sẽ mang đến cho các bạn một cái chủ đề mà nó khá là nhức nhối, nhưng mà nó cũng khá là hài hước. Vì đây là cũng là một cái quan niệm mà khá là sai lầm và nó đã tồn tại rất lâu ở Việt Nam rồi. Thì mình và anh Cảnh sẽ cùng nhau mổ xẻ vấn đề, phân tích vấn đề xem là liệu dựa vào cha mẹ, người thân hoặc là bạn đời có phải là một cái điều là tốt đối với người khuyết tật hay là người khiếm thị hay không?
Wow, một cái chủ đề rất là hay, rất là tuyệt vời. Đây là nó đi thẳng vào cái quan niệm của xã hội luôn ha. Như thường lệ thì anh Cảnh sẽ hỏi mình không biết là lý do điều gì đã tạo ra cái điều kiện cho mình nghĩ ra cái chủ đề này.
Thì chủ đề này là nó có một cái câu chuyện rất là hài hước là ngay ngày Tết luôn anh. Mẹ em gọi là một cái câu chuyện chọc chửi đầu năm. Thì có một người quen họ tới nhà chơi và họ không biết là họ hiểu về bản thân em như thế nào, nhưng mà họ đã nói một cái câu như thế này. Họ nói là với trường hợp của cháu Minh á, thì tôi thấy là nên đi về quê lấy cho cháu á, một đứa con dâu kiểu quê quê gì đó để cho nó nuôi. Thực sự mà đó là mẹ em nghe cái câu đó xong là cảm thấy rất là khó chịu và cảm thấy là muốn đuổi người đó đi luôn. Đầu năm mà nói một cái suy nghĩ mà nó cực kỳ lệch lạc sai lầm như vậy thì đúng là làm cho người ta mất vui. Theo anh Cảnh cảm nhận đúng như thế nào ha?
Thì rõ ràng là đây là một cái quan niệm rất là thường thấy của mọi người đối với người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng. Tức là người ta nhìn trên cái bề mặt bên ngoài và đánh giá năng lực tự chủ của người khuyết tật rất là thấp. Bởi vì họ nghĩ rằng là phải cần có một người nào đó để chăm sóc. Và một cái suy nghĩ thông thường là cha mẹ là những người chăm sóc trực tiếp, nhưng mà cha mẹ không sống đời với con, cho nên là cần có một gia đình riêng. Và để mà có gia đình, đặc biệt là các bạn trai đó, phải cần có cái tìm những người mà gọi là tại sao mà trong câu chuyện là tìm về quê, bởi vì là đánh giá là nó có một thêm một cái quan điểm khác nữa là người Sài Gòn nữa, đúng không em? Ở Sài Gòn phải không? Thì nhà có điều kiện đó,
chính xác,
khuyết tật và nhà có điều kiện, thấy chưa? Thì nên về quê tìm một cái cô cụ thể là cô sáng mắt, và ở quê thì điều kiện thấp hơn, thì dùng cái điều kiện của mình để cưới vợ, mình dùng cái người vợ này sẽ chăm sóc cho mình. Nếu mà mình nghĩ một cái hướng rất là tiêu cực, dùng cái từ rất là thô, tức là tìm một cái người giống như mình thuê một người giúp việc vậy đó, trọn đời cho mình, phải không?
Chính xác là như vậy luôn rồi.
Thì đó là quan niệm là để khuyên là gì? Khuyên là mẹ em là phải nên có một cái giải pháp lâu dài như vậy, đúng không? Thì nếu mà nhìn về cái hướng thì họ cũng có một cái suy nghĩ tích cực thôi, phải không? Muốn tốt cho em thôi. Đó, tốt cho em thôi, nhưng mà về cái cách thì nó không phù hợp, bởi vì người ta xuất phát từ quan điểm những cái em nói là những cái suy nghĩ lệch lạc sai lầm á, người ta chưa có hiểu về cái cuộc sống của người khuyết tật, chưa hiểu về năng lực của người khuyết tật, và họ chưa có hiểu, họ thì đánh giá chỉ trên quan điểm cái góc
chung
nhìn
thôi đúng
riêng của
không?
họ thôi.
Ừ, đúng rồi. Mà họ cũng chưa biết là em là ai, em như thế
Đúng
nào.
đúng đúng đúng
Nói
đúng
câu đó
đúng
thì
rồi
nó khá là gây nóng giận.
đúng
Rồi
đúng
mình còn một cái việc nữa
rồi
là nhưng mà em không biết anh Cảnh có biết cái câu chuyện này không? Tức là từ cái quan niệm là cái này em nghĩ là cũng là quan niệm của cả người châu Á nữa. Thì em thấy là có một số cái nhà mà ở ở Đài Loan rồi Trung Quốc đó hay qua đây kiếm vợ mấy vợ miền Tây á anh, là nhiều khi là có mấy anh bạn đó thì thường là đầu óc không có được tỉnh táo. Tức là cũng kiếm cũng kiểu như là anh vừa chia sẻ hồi nãy á, là kiếm một cái người vợ về, một cái người giống như ô sin về để lo, thì nó vừa mà không có tốn quá nhiều chi phí mà vừa là giống như là họ có lời kiểu vậy đó, tại vì cái điều kiện của họ nó cao hơn so với cái người vợ kia, đúng không? Thì như vậy thì tính ra là nó sẽ khổ đời cho cái người phụ nữ đó. Tại vì á,
Đúng
là
rồi.
anh biết là người tâm thần á, thì phải cần những cái sự mà chăm sóc đặc biệt và cần phải thấu hiểu rất là rõ về cái khi nào mà họ lên cơn hoặc là cần những cái phương pháp gì để giúp cho họ kiềm chế lại được á. Thì cái điều
Đúng
đó
rồi.
là nó không có đơn giản. Thực sự bác sĩ nhiều người họ cũng còn bị thương trong cái việc là chăm sóc hỗ trợ cho những cái người đó, nói chi là những cái người mà ở quê và họ thiếu những cái kiến thức liên quan đến cái vấn đề này, đúng không?
Đúng rồi.
Cũng như là những cái người đó họ cũng có các cái nhu cầu chứ anh, tức là tuy là họ có khuyết tật thật nhưng mà họ vẫn có nhu cầu gần gũi và có nhu cầu, ví dụ như vô tình có con đi đúng không, ra con và con nó có cái gen đó thì đâm ra lại khổ nữa đúng không, nó lại không
Đúng
hay.
rồi.
Thì đó là cái quan niệm mà nó khá là sai lầm, và từ đó là nó cũng cũng giống như là nó lan rộng ra. Và em cảm thấy là cần anh em mình cần bàn nhiều hơn về cái vấn đề này, tại vì là nó không phải chỉ là ảnh hưởng tới một người mà nó ảnh hưởng tới rất nhiều người trong cái câu chuyện này.
Đúng rồi. Thật ra là để có những cái vấn đề này xảy ra đó thì anh nghĩ là xuất phát đầu tiên thì điều quan trọng đầu tiên là người ta chưa có hiểu về người khuyết tật, mà cái điều này nó đã ảnh hưởng rất là sâu từ xưa đến nay, bởi vì cái người khuyết tật hồi xưa với cái người khuyết tật ngày nay á nó là giống nhau, đúng không? Về trên cơ thể vật lý, về cái biểu hiện khuyết tật là giống nhau, nhưng mà cái hồi xưa thì cái việc mà phát triển của người khuyết tật thì gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì những cái điều kiện học tập hay những điều kiện phát triển về cái năng lực á thì rất là khó. Và cái việc mà người gia đình nào có người khuyết tật thì người khuyết tật không có điều kiện để phát triển khả năng của mình và thường phải sống dựa vào, thì
Đúng rồi.
việc sống dựa vào thì cha mẹ anh chị em thì rất là khó chăm sóc, và cha mẹ thì sẽ già và có thể là mất, cho nên là người ta sẽ tìm một cái người mà người ta tin tưởng nhất, người ta cứ nghĩ là cái người chồng hoặc người vợ sẽ là những cái người ở chung, và khi có con sẽ là người chăm sóc cho người khuyết tật này. Hiện tại bây giờ nó cũng ảnh hưởng tới quan niệm tới bây giờ, đó là về cái quan niệm xã hội ha, nó hình thành lên như vậy. Và cái điều mà nó dẫn tới tới bây giờ người ta vẫn có những cái quan niệm đó là do về người ta vẫn chưa hiểu cái cuộc sống của người khuyết tật cụ thể là như thế nào, cụ thể là người ta có tự chăm sóc mình được hay không, họ làm được cái gì. Ví dụ như là cái cô bạn hay cô hàng xóm gì của chỗ nhà mình đó, nói như vậy thì họ chưa hiểu được Minh như thế nào, đúng không? Đó, Minh vẫn làm việc xã hội, Minh vẫn làm những cái công việc rất là bình thường, vẫn có những hoạt động trong gia đình rất là bình thường, và có những cái nhu cầu tình cảm, tình yêu để có gia đình rất là bình thường, chứ không phải cần có một cái người về giúp việc cho mình, đúng không?
Đúng vậy.
Đó thì họ chưa hiểu những vấn đề đó. Đó đó là cái nguyên nhân gốc rễ đầu tiên. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là khi mà họ nhìn thấy được như vậy á thì nó dẫn tới cái vấn đề là họ lại không nhìn thấy được rằng là cái nhu cầu tình cảm của người khuyết tật
Đúng vậy.
là họ vẫn có một cái nhu cầu về khi mà để mà kết hôn phải có nhu cầu về hai phía,
Chính xác.
đúng không? Chứ không thể nào mà đi mua vợ, lấy tiền đi mua vợ hay mua chồng về,
Đúng nghĩa đen luôn
phải không?
anh.
Bây giờ mình không có nói về khía cạnh những người bị có vấn đề về khuyết tật về tâm thần đi, người ta chưa chưa xác định như là tình cảm chẳng hạn, ví dụ như cụ thể giống như anh hoặc là mình đi chẳng hạn, thì mình vẫn có nhu cầu tình cảm đúng
Đúng
không?
rồi,
Cái
chính xác.
chuyện tình cảm bình thường, và mình cái việc mình lựa chọn chọn lựa đó là cái việc của mình, nhân duyên của mình đó. Và nếu như mà làm cái điều đó, đó là điều xúc phạm tới cái việc tình cảm của mình, không
Đúng rồi.
tôn trọng
Cái quyền tự
đúng không?
do cá
Tức
nhân
là
đúng
cái
không?
đúng rồi, nhưng mà cái việc không tôn trọng này thì thật ra là họ không phải cố tình do cái sự chưa biết thôi, họ chưa hiểu, nó chưa dẫn tới cái sự tôn trọng mình, nó dẫn tới nhiều vấn đề như vậy. Và để mà gọi là người ta có những cái vấn đề tôn trọng mình thì đầu tiên thì phải hiểu thôi. Giống như chương trình podcast ngày hôm nay là một cái chương trình gọi là để nâng cao nhận thức cho mọi người. Nếu mà cái người nào đó mà có cái cơ hội mà nghe được cái podcast này, họ họ sẽ biết được rằng là người khuyết tật, và chỉ là khuyết tật thôi chứ không có gì khác cả, nó không có tác động một cái chuyện gì khác về cái mặt tình cảm hay như thế nào cả, nó chỉ là một cái dạng khuyết tật, cái khiếm khuyết về cái mặt vật lý thôi,
Tức là
vậy
tụi mình
thôi.
đang
Còn
nói về cái việc là khuyết tật về mặt vật lý nha các bạn, tức là khuyết tật mà liên quan đến các cái chi thể
chân tay mất, à đúng rồi.
hoặc là các cái dạng khuyết tật trí tuệ mà dạng nhẹ nha, và những người mà có năng lực hành vi. Đây là mình đang nói đến những cái người còn có được cái năng lực trí tuệ, năng lực hành vi nha. Còn những người mà bị nặng thì mình sẽ không có đề cập tới trong cái cuộc nói chuyện này.
Đúng rồi. Tại vì nếu mà bàn sâu về, có những người ta có gia đình giàu, mà có những cái gia đình là có những cái bạn mà dù bạn trai hay bạn gái mà khuyết tật rất nặng, họ không có kiểm soát được hành vi của mình, họ không biết được người ta là làm bằng cái bản năng thôi, thì người ta dùng tiền để mua một người vợ hay người chồng về đó, để cưới một người vợ hay người chồng về. Cái điều đó thì thật ra mình không dám đánh giá, nhưng mà mình nghĩ điều đó nó không mang lại hạnh phúc cho cả
Thì
hai.
đó, thì nãy thì anh Cảnh đã nói là những người như tụi mình, những người mà có cái năng lực hành vi thì chúng mình rất cần có được cái sự tôn trọng về cái mặt giống như là lựa chọn cái lối sống, lựa chọn cái việc là kết hôn với ai, yêu ai, vì mình có cái năng lực mà, thì mình có thể quyết định được cái điều đó. Thì em không biết là anh Cảnh có từng gặp những cái trường hợp là người nào đề cập tới vấn đề đó chưa, là ở về quê lý con vợ thế này thế kia, hoặc là kiếm người mắt sáng mà lấy kiểu vậy.
Đó, anh gặp nhiều chứ, anh gặp nhiều cái từ trực tiếp trên mình, người ta cũng khuyên trực tiếp mình luôn, tức là người ta nghĩ mình rất khó làm những cái công việc giống như là ăn uống hay là các kiểu, rồi giặt giũ, rồi tất cả những sinh hoạt trong gia đình đó, thì phải cần có một người hỗ trợ mình, thì cưới vợ là điều tốt nhất, mà cưới vợ sáng là điều tốt nhất đó, người ta khuyên cho mình. Thì đầu tiên á, thì thật ra là anh cũng có sự phản ứng giống như mình hơi bị
Tự
tự
ái đúng
ái,
không?
tự ái đúng rồi, tại vì mình nghĩ là mình làm được, nhưng mà cái quan điểm người ta nghĩ mình rất là tính, tức là người ta nghĩ mình rất thấp, đánh giá mình rất thấp, người ta tội mình á, thấy mình thấy tội, thấy tội nghiệp á, cái từ tội nghiệp thấy nó, mình nghe nó tự ái lắm, tội 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 nghiệp lần này quá, cái đường thôi gia đình cố gắng rồi cái để dành tiền rồi kiếm cho nó đứa này đứa kia, rồi con ơi rồi này kia, cố gắng gắng thương kiếm người sáng đi này nọ, mà không biết kiếm được hay không nữa, cái hoàn cảnh nó như thế này, cho nên là gia đình phải cố gắng để dành nhiều tiền này này nọ, để gia đình mình có điều kiện thì cưới vợ nó dễ hơn rồi vậy đó. Thì gặp rất nhiều người khuyên như vậy. Lúc đầu thì mình phản ứng, nhưng mà sau này thì mình mới nhìn lại với rằng là thật ra là họ không hiểu thôi, họ không hiểu thôi. Thế còn nếu mà mình bám chấp, mình cứ giữ cái cảm xúc trong người mình, thì cuộc sống mình không có chất lượng á mình.
Dạ đúng
Cuộc
rồi.
sống mình không có chất lượng, mình cứ để ý cái chuyện mà người ta nghĩ tiêu cực về mình á. Thì cho nên là sau này mình mới ok, cái câu trả lời tốt nhất á để cho họ thấy là mình phải phải thể hiện cái năng lực của mình. Không phải là mình cố tình mình thể hiện, nhưng mà cái cuộc sống của mình sao thì mình thể hiện ra như vậy thôi. Và từ từ thì mình sẽ cho họ thấy rằng là à mình có đủ cái năng lực để mà mình tự chủ.
Chính xác.
À, như đấy. Mà cái điều này là phải giải quyết ngay ngay trong cái người khuyết tật nha, chứ không phải là chứng minh cho người khác thấy đâu nha, tự mình phải có một cái ý chí đó trước.
Chính xác. Đúng vậy, đầu tiên là mình phải có được cái sự tự lập mình phải có được cái thương
Đúng
hiệu
rồi,
của mình trước đúng không, cho người ta
đúng
thấy được.
rồi, tự mình phải phải yên tâm với mình trước. Ví dụ như mình
Ừ.
à bị trời mình nó thảy ra ngoài đường đó, bắt đầu chết cha rồi sao giờ ta đi, à thì mình phải là mình phải biết cái cách để cho mình tự chủ,
Đúng
chứ
vậy.
còn mình chưa biết cách thì cái đó thì nó cũng mình chưa tự tin vào bản thân mình thì làm sao thuyết phục người khác được.
Thì thực sự mà nói á, em á, là chỉ có gặp phải hai cái vấn đề mà khó khăn nhất á. Một á, là đi bệnh viện, hai là đi làm các cái hồ sơ thủ tục hành chính đồ anh. Thì những cái lúc đó là em phải cần có người hỗ trợ. Còn những việc khác là thực sự mà nói em có thể làm được, em không có cần
Đúng
hỗ
rồi,
trợ
đúng
gì
rồi.
cả, em chỉ cần có cái điện thoại trên tay thôi là em làm, với là cái máy tính
Ok.
thôi là em làm được tất cả mọi việc.
Nhưng mà trên thực tế này anh nói cái này nè, anh chia sẻ cái này và cái điều mọi thứ đều mình sẽ tháo gỡ, mình không có bị tự gọi là cảm thấy tự ti về cái việc mình nhờ vả người khác. Cái việc mà sống tựa nương tựa với nhau là chuyện rất bình thường. Cho tất cả người khuyết tật thì không khuyết tật ai cũng phải nương tựa vào nhau, cho nên là mình có thể trong cái việc này mình gặp khó khăn nhưng mà việc khác làm rất tốt, và người khác cái việc mình làm rất tốt á người kia sẽ gặp khó khăn thì mình sẽ hỗ trợ lại họ thôi. Mình ví dụ nè, ví dụ như mở những cái tiệm massage của người người khiếm thị chẳng hạn, thì chắc chắn là những cái người mà đi tới massage họ đang gặp cái vấn đề về mệt mỏi sức khỏe, cho nên họ rất là cần kỹ thuật viên massage đúng không, thì mình sẽ hỗ trợ họ cái phần đó. Còn đối với mình khi mình đi làm hồ sơ với giấy tờ bằng cái chữ sáng thì cái mình đang gặp khó khăn thì tất nhiên mình tìm cái người sáng mắt và biết cái cách về làm giấy tờ để hỗ trợ mình thôi, tức
Đúng
là
rồi.
nương tựa qua lại chứ không có một cái, tức là mình không có cái nhìn cực đoan, không có nhìn cực đoan với người khuyết tật phải dựa dẫm hoàn toàn. Và mình thấy trên rõ ràng là người không khuyết tật vẫn có thể phải dựa vào người không khuyết tật, à, người khuyết tật đúng
Đúng vậy.
không? Phải nhìn xa hơn một chút xíu. Và anh chia sẻ xong cái điểm này nữa thì mình sẽ chia sẻ ha. Ví dụ như nè, bây giờ mình nhìn sâu một chút xíu, ngay cả những cái bạn mà khuyết tật không đi làm một cái nghề gì được, tức là không không đi làm được chẳng hạn, nặng chỉ nằm trên giường ở một cái trung tâm khuyết tật hay trung tâm bảo trợ xã hội, thì họ vẫn cho những cái điểm tựa cho những người không khuyết tật. Ví dụ như anh tới trung tâm bảo trợ xã hội làm việc để mà mình gọi là mình giúp đỡ cái người khuyết tật nặng trong đó, nhưng mà mình nhìn ngược lại thì họ đã giúp cho mình một cái công việc đúng không,
Đúng rồi.
họ là những người trả lương cho mình đấy.
Ừ.
Họ là những người trả lương cho mình, họ cho mình những bài học mình học từ họ, cho nên mình vẫn dựa vào họ đúng không. Đó, nếu mình nhìn kỹ như vậy thì mình sẽ cởi mở được cái phần ốc tội ôi thằng này phải sống dựa chồng vào gia đình nha, nhưng mà phải sống dựa vào vào vợ vào vào con vào chồng rồi nè, thì cho nên là mình phải nhìn đa chiều như vậy để cho mình thoải mái trong cái tư tưởng của mình.
Ừ, dạ em đồng ý với anh luôn. Sau khi mà nghe anh chia sẻ cái câu chuyện của anh á, thì em thấy á, là ngay cả cái việc em đi dạy cho những đối tượng trẻ đặc biệt hoặc là em đi làm chung với những người mà không có vấn đề khuyết tật á, thì em cảm thấy rằng á, bất kỳ ai em cũng có thể học được cái điều gì đó từ họ. Ngay cả những người học trò của em cũng có thể học được rất nhiều thứ từ họ. Cái đó là em công nhận luôn, chứ không phải là chỉ mình học từ những cái người mà cao siêu gì đâu. Mình học được từ nhiều thứ, từ rất nhiều nơi. Và mình cảm thấy là ai ai cũng có cái giá trị của họ cả. Tức là kể cả người khuyết tật
Đúng
hay
rồi.
là không khuyết tật, ai cũng có cái giá trị cả. Thì mình quan trọng là gì? Mình biết khai thác cái giá trị đó thôi, đúng không? Làm sao mà để
Đúng rồi, đúng rồi.
cho những cái người đó mà họ làm tốt nhất trong cái khả năng của họ thôi. Thì
Đúng rồi.
quay lại với cái vấn đề cái câu chuyện hôm nay của anh em mình á, thì hôm bữa thì em có nói chuyện với mẹ của một bé học trò, thì cô đó thì cô có nói là trước đây á thì cũng có suy nghĩ là sẽ làm cho nó nhiều tiền vào rồi coi như là để dành lại, và coi như là bạn bạn trai đó có một cái người em, một người em trai luôn, thì sẽ coi như là để dành tiền nhờ người em trai đó là cùng là nuôi, cùng hỗ trợ cho bạn này. Nhưng mà sau đó từ khi mà tham gia cái chương trình của tổ chức Special Olympics là một cái tổ chức thể thao cho người thiểu năng trí tuệ đó anh, thì cô
Ừ.
đó cổ hiểu được một cái vấn đề là những cái bạn mà có vấn đề trí tuệ nhưng mà bạn ấy vẫn còn cái khả năng về nhận thức á, thì bạn vẫn có thể hoàn toàn có một cái cuộc sống mà bình thường thôi, không có, tuy là không có thể giàu có được nhưng mà bạn ấy hoàn toàn có thể có công việc và hoàn toàn có thể nuôi sống được bản thân mình, và chỉ cần cái sự hỗ trợ của cái người người thân thôi, tại vì đời ai người đó sống mà, đúng không?
Đúng rồi.
Đời ai người đó sống chứ đâu đâu phải là
Đúng rồi.
mình phó thác cuộc đời mình cho một người thân trong gia đình hoặc một cô gái hoặc một chàng trai nào đó đâu.
Đúng rồi. Chính xác. Cho nên là anh nghĩ đầu tiên á, là một là những người đang có khuyết tật giống như em và anh hay những người khác thì phải xác định đầu tiên là mình phải có một cái ý chí cố gắng mà mình phải làm những thứ mà mình có thể làm được.
Đúng vậy.
Cái thứ hai nữa là phải có sự thấu cảm của những người gần gũi mình nhất, tức là gia đình.
Hoàn toàn
Giống
đồng ý
như
luôn.
là đúng rồi, giống như là em có một người mẹ rất là tuyệt vời, tức là khi mà người hàng xóm, cái cô bạn mà em nói như vậy thì mà em thấy điều này rất là vô lý, cực kỳ vô lý khi mà cô ấy nói như vậy. Bởi vì là con trai của mình rất là tuyệt vời, đúng không? Thì khi mà người gia đình mình cảm nhận được như vậy rồi thì gia đình mới là những cái mình và những cái người mà chia sẻ. Khi mà có cái cơ hội chia sẻ về con, về em, về anh, về chị của mình, là những người khuyết tật nhưng mà vẫn có cái năng lực để mà sống một cách hoàn toàn hòa nhập. Đó. Và cái thứ ba nữa là mình cũng cần có những cái hoạt động để mà chia sẻ. Mình nói đây chia sẻ chứ không phải là mình phản ứng, đúng không? Không phải mình giận mà mình tức, mình khó chịu hay là cái gì. Bây giờ mình biết rằng là họ chưa hiểu và vấn đề mà mình chia sẻ thôi. Mình gọi là mình chia sẻ trong cái sự tâm thái hòa bình. Trước đây có thì mình nghe thì mình khó, rất là khó chịu, rất là giận rồi tự ái các kiểu, nhưng mà bây giờ mình biết được rồi, mình biết là họ không hiểu, những cái gì mà họ nói thì họ cũng muốn điều tích cực cho mình thôi, đúng không? Họ vẫn muốn mình tích cực thôi, nhưng mà cái cách làm nó chưa phù hợp thôi. Nên bây giờ mình chia sẻ, giống như là cái chủ đề ngày hôm nay mình đưa ra rất là tuyệt vời, đó là cái chia sẻ về người khuyết tật vẫn có đủ năng lực để mà mình sống một cách tự chủ, và mình có đủ khả năng để mà mình tìm một cái, nếu mà nói về mình muốn có một cái gia đình nhỏ nhỏ riêng của mình á, thì mình vẫn có đủ một cái năng lực về về tình cảm, tìm một cái tình yêu riêng cho mình. Và bằng chứng là có rất là nhiều cặp vợ chồng cùng khuyết tật với nhau sống rất là hạnh phúc và chăm sóc con rất là tuyệt vời. Mặc dù nó thách thức nhưng mà họ vượt qua được. Cuộc sống rất là hạnh phúc.
Hoặc là những cái trường hợp như là anh Cảnh hoặc là có một số anh chị nữa mà em thấy á, là trong vợ chồng có một người là người khuyết tật nhưng mà người còn lại á, thì không phải là họ tới với người kia vì cái sự thương hại mà họ tới vì
Đúng
cái sự
rồi.
yêu thương và cái sự coi
Tình
như
cảm.
chia sẻ với nhau
Đúng đúng đúng.
chứ không phải
Đúng
là
rồi.
vì cái sự thương hại.
Chính xác, chính xác. Thì anh cũng hay xác định với vợ anh là vợ vợ của Cảnh là một người sáng ha. Anh hay nói là ngay từ đầu, tức là tình yêu mình không có dùng từ gọi là hy sinh. Em thấy anh, em đã hy sinh rất là nhiều thứ, phải không?
Đúng
Nếu
rồi.
mà em hy sinh rất là nhiều thứ thì nếu mà em xét lại thì có nên yêu anh hay không, bởi vì mình mất nhiều quá,
Đúng.
thì mình sẽ bị thiệt thòi. Còn nếu mình cảm thấy như vậy thì có thể là thôi, thì mình có thể dừng lại đây thôi, một tình bạn thôi. Còn nếu như mình có một cái tình yêu thực sự thì không có sự hy sinh, bởi vì á khi mình có một tình yêu thì mình phải cảm thấy hạnh phúc,
Em
hiểu
hoàn toàn đồng ý
không?
với anh luôn.
Đó là một hạnh phúc. Giống như là có thể là cái người sáng sẽ làm việc nhiều hơn mình, vợ anh thì chắc chắn việc chăm sóc gia đình sẽ là nhiều hơn, nhưng mà cái việc đó là và anh cảm thấy rất là hạnh phúc, và anh cũng làm rất là, cũng làm trong những việc của mình có thể làm được như rửa chén, đồ đạc này kia trong gia đình thì mình có thể làm được, và nấu nướng thì cái việc vợ mình kiểu vậy đó thì vẫn chia sẻ. Và những cái việc mà vợ mình làm đó là vợ mình phải cảm thấy hạnh phúc, và điều đó mình phải xác định cái chuyện đó, chứ không phải là cưới vợ về là vợ cái người người không khuyết tật á thì phải hy sinh. Còn nếu mà hai người khuyết tật giống nhau thì đang mình đang nó có những cái hoàn cảnh giống nhau, cho nên chia sẻ công việc nó không có phải chênh lệch gì cả, không có, tức là mình không có phân biệt nhiều á về cái nhìn bên ngoài á. Còn cái người không khuyết tật với người khuyết tật với nhau thì mình phải xác định rất rõ, phải đến bằng tình yêu, và anh đến với em đến với anh bằng cái tim hạnh phúc đó.
Đúng vậy chứ, mà như anh nói hồi nãy, cái tình yêu á mà lúc nào cũng chỉ có cái sự gọi là hy sinh, cái sự chịu đựng, không sẽ không bao giờ mà có được hạnh phúc, không bao giờ có được cái niềm vui. Mà sống với nhau mà cứ suốt ngày cứ phải chịu đựng như vậy thì làm sao mà có được cái chất lượng, đúng không?
Đúng đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Ok, anh em mình vừa rồi cũng đã trao đổi chia sẻ rất là nhiều về cái vấn đề là có nên dựa vào cha mẹ, người thân hoặc là dựa vào cái người bạn đời của mình không, thì cái câu trả lời là không. Vì bản thân những người nào mà khuyết tật mà vẫn còn cái năng lực trí tuệ, vẫn còn kiểm soát được, hiểu được cái hành vi, cái ý thức của mình á, thì họ vẫn có thể chủ động kiểm soát, quản lý cái cuộc sống của mình, và họ hoàn toàn có cái sự lựa chọn của riêng mình. Và cái việc mà họ tới với người khác á, là cái đó nó phụ thuộc vào cái duyên số, phụ thuộc vào cả đôi bên, chứ không cần phải nhờ vào một cái người nào cả để cưu mang, để bao bọc cả. Như vậy nó sẽ rất là tiêu cực và không có vui cho cả hai bên.
Tuyệt vời, tuyệt vời.
Còn đối với những cái người á mà có cái khuyết tật mà quá nặng á, mà không có khả năng mà kiểm soát được cái bản thân của họ á, thì bây giờ mình có những cái trung tâm bảo trợ xã hội đó, mình có những cái viện chuyên gia hỗ trợ cho những đối tượng có nhu cầu như thế, thì mình đưa những người đó vào để đó, để cho những chuyên gia, những chuyên viên họ hỗ trợ tốt hơn, thì cái điều đó là hoàn toàn chính đáng. Tại vì những cái người mà ở trong những cái trung tâm đó, người ta học, người ta nghiên cứu về những cái vấn đề đó, và người ta thấu hiểu được tình trạng của những người có các cái bệnh hoặc là có các cái nhu cầu như thế, thì họ sẽ chăm sóc tốt hơn, chứ không phải là một cái điều mà gọi là kiểu nhục nhã hoặc gì cả, đúng không? Mình cần thì mình phải nhìn thẳng vào vấn đề, đúng không? Mình có vấn đề đó
Đúng rồi.
thì mình cần phải nhìn thẳng vào vấn đề, và mình cần phải đưa người đó vào đúng cái nơi để họ được hỗ trợ chính xác, đúng không? Tức là mình phải chữa đúng bệnh, đúng không? Chứ mình mà chữa mà không không đúng bệnh thì không không giải quyết được, mà còn bệnh nặng hơn nữa, mà còn làm khổ nhiều người khác nữa. Thì đó là những cái điều mà trong tâm can của anh em mình muốn chia sẻ trong ngày hôm nay cho các bạn.
Đây là những cái điều chia sẻ rất là thật, có thể có trái chiều với những ý kiến một số người, nhưng mà đây là những cái góc nhìn để mình đóng góp vào, để mà với mục tiêu cuối cùng là cũng muốn có cái nhìn bình đẳng về người khuyết tật thôi, và giúp cho những người anh em đang có khuyết tật, thì chúng ta nếu mà anh em nào chưa có đủ cái mạnh mẽ để mình sống trên cái đôi chân của mình đó, năng lực của mình thật có đó, thì anh em nhận ra năng lực của mình để mà mình sống một cách vui vẻ nhất, yên ổn nhất, tự tin nhất. Và cái việc mà có liệu sống tựa hay không tựa thì đó là cái góc nhìn của chương trình là mình cũng không nên, nhưng mà cuối cùng câu trả lời cũng là chính là các bạn, đúng không? Và các bạn sẽ tự chọn cái chất lượng cuộc sống của mình. Mình sống vừa dẫm mình thấy ok vui vẻ hay không, hay là mình muốn sống tự chủ để mình vui vẻ, đó là lựa chọn của các bạn. Còn riêng góc nhìn của chương trình thì vẫn cổ vũ động viên tất cả chúng ta nên sống bằng chính năng lực thực có của mình.
Thì tới đây chương trình xung quanh chúng ta thảo luận về vấn đề là có nên dựa dẫm vào người thân và bạn đời hay không, đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã hỗ trợ và lắng nghe chương trình của anh em mình trong thời gian vừa qua. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và sẽ cùng đóng góp để podcast xung quanh chúng ta đến được tai của nhiều khán thính giả hơn, để chúng mình lan tỏa nhiều hơn và nâng cao nhận thức về giáo dục đặc biệt và công tác xã hội, cũng như những việc liên quan đến người khuyết tật và những cái khả năng thực sự của họ. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
Tuyệt vời. Xin chào tất cả các bạn.